Nhưng mà ở đây mình đã hiểu thêm một chút nữa, nó là tâm kêu. Nhưng mà tâm kêu như thế nào đây? Nó làm sao gọi là tâm kêu? Là chứ còn nói theo chữ nghĩa thì không, thì tất nhiên là cũng không thành vấn đề, thấy không? Nó gọi là tâm kêu, nhưng mà tâm kêu làm sao? Là sao mà gọi là kêu? Nó gọi là tâm kêu. Là cho nên chính gọi là gió linh đó, thấy không? Thì gió thổi cho linh nó cua, thấy không? Nhưng mà chính cái biết, cái biết kêu thì mới chính đó là cái chỗ trọng yếu đó. Cho kêu tức là nhận biết, nhận biết cái tiếng gió và tiếng linh đó, nó cua ra. Là cho nên như vậy thì cái nhận biết đó là ở nơi mình, không? Mà nếu mà cái nhận biết theo cảnh đó, thì đó là cái nhận biết mê, không? Tức là nhận biết mà nhận biết theo cảnh thì gọi là nhận biết mê. Cũng vậy, nhận biết theo cái tiếng kêu của cái linh cái gió đó mà quên mất chính cái đang biết đó, không? Thì đó gọi là cái nhận biết mê. Là nếu mà mình chỉ nhận bao nhiêu đó thôi á thì chưa đủ gọi là tâm của mình, không? Bởi vì nếu mà nhận biết theo cái gọi là cái cảnh, theo cái gió và linh đó, thì bây giờ nếu mà khi không có gió linh thì sao? Khi không có gió và cũng không có linh đó thì sao? Thì cái nhận biết của mình nó cũng mất theo luôn. Thành ra cái đó là cái nhận biết mà theo duyên, không? Đó, cho nên đó gọi là cái nhận biết mê. Còn ở đây là phải thấy rõ lại cái biết kêu, biết kêu đó, nhưng mà biết kêu mà hằng lặng lẽ đó, thì đó mới là cái ý nghĩa chính, không? Biết kêu mà hằng lặng lẽ đó. Cho nên ngài Dạy Dạ Cha Đa ngài mới đáp là đều lặng lẽ đó, không? Hỏi tâm kêu thế nào thì đều lặng lẽ đó. Đó chính là cái chỗ, đó là chỗ quan trọng đó, không? Bởi vì tâm tức là biết, phải không? Tâm tức là biết, chứ không biết thì không gọi là tâm rồi, không? Là cây là đá rồi. Là nhưng mà đây là biết như thế nào nó mới đúng ý nghĩa là tâm. Là thì ở đây biết mà đều lặng lẽ hay là hằng lặng lẽ đó, thì phải nắm vững cái ý đó. Là nghĩa là phải đủ hai cái ý nghĩa gọi là biết và lặng, không? Mà cái danh từ chữ Hán là tịch và tri đó, không? Tức là phải biết mà lặng lẽ, lặng mà biết đó, thì mới đủ ý nghĩa, mới là đúng. Còn biết mà thiếu lặng lẽ thì sao? Đó, biết mà thiếu lặng lẽ thì sao? Đó, thì đó là biết lăng xăng theo cảnh, phải không? Biết mà thiếu lặng lẽ tức là biết lăng xăng theo cảnh này cảnh kia, tức là cái biết theo duyên. Thì cái biết đó là cái biết gọi là mình gọi là vọng đó. Đó, cái biết hư vọng. Còn ở đây biết mà hằng lặng lẽ cũng vậy, lặng, không? Lặng lẽ mà biết rõ ràng. Chứ còn lặng mà không biết thì sao? Lặng mà không biết thì cái đó là cái lặng lờ mờ, cái lặng vô minh, phải không? Cho nên ngồi thiền một hơi nó lặng 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 cái mà nó không biết thì sao? Thì cái là gật đầu với Phật liên tục, phải không? Nó lặng lặng mà không biết thì tất nhiên là gật đầu liên tục với Phật thôi. Đó, thì đó gọi là lặng mà vô minh, lặng mà lờ mờ, phải không? Cho nên ở đây lặng mà biết rõ ràng, không? Còn biết mà lặng lẽ đó, thì đó mới là đầy đủ ý nghĩa. Cho nên mới có câu gọi là chẳng động đạo tràng mà hiện khắp cả mười phương. Không động nơi đạo tràng, tức mình ngồi ngay chỗ này ở tại đây mà lại hiện khắp cả mười phương. Đó, hiện ngồi tại đây tức là lặng, tức là lặng lẽ, phải không? Chứ không có động gì hết, ngồi tại đây thôi lặng lẽ mà hiện khắp mười phương, tức là nó biết khắp hết, biết rõ ràng hết. Đó, phải đầy đủ hai nghĩa đó. Đó, thì nắm vững cái đó thì mình rõ được tâm là gì. Thì quý vị thấy tâm là gì, tâm là gì, rõ chưa? Đó, như vậy thì đã hiểu được, đã rõ được cái nghĩa tâm là gì rồi, Vậy thì tâm nó có hình tướng gì? À, quý vị nắm vững chưa? Tâm nó có hình tướng gì? À, bởi vì thường cái người thường nghe nó tới tâm á, thì cũng tưởng tượng tâm là cái gì đó, phải không? Với người thường mà chưa có mà đi sâu vào đạo á, thì nghe nó tâm hoặc là nghe nó chân tâm rồi á, thì cũng trong đầu cũng tưởng tượng tâm cũng là cái gì đó. À, cho nên ở đây phải nắm vững nha. À, ở trong cái quyển gọi là Truyền Tâm Pháp Yếu của ngài Hoàng Bá đó, ngài có một đoạn ngài bảo với ông Bùi Hưu, không, là chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm, không có pháp riêng. Tức Phật với chúng sanh chỉ có một tâm thôi chứ không có pháp nào riêng. Tâm này từ vô thủy đến nay không từng sanh diệt, không sanh vàng đỏ trắng, không hình không tướng, không thuộc có không, không kể mới cũ, không dài cũng không ngắn, không lớn không nhỏ, vượt qua tất cả hạn lượng, danh ngôn dấu vết đối đãi, chính ngay đó là phải, còn động niệm liền trái. Ngay đó là phải mà vừa động niệm là trái. Như vậy thì nó có hình tướng gì? Ở đây ngài nói là từ vô thủy đến nay nó chưa từng sanh diệt, nó không có sanh vàng đỏ trắng gì hết, không ngắn không dài. Đó, tức là nói cho nó gọn lại là nó không làm cái gì hết, không làm cái gì hết. Đó. Chứ còn nếu mà mình thấy nó là cái gì đó thì sao? Nếu nó tâm mà là cái gì đó là sao? Nếu mà nó là cái gì đó thì nó thành vật rồi, phải không? Nếu mà nó tâm là cái gì đó mặc dù cái gì thì nó cũng là thành vật gì đó rồi, nó thành ra cái đối tượng của mình rồi, phải không? Tức là thành cái bị biết rồi. Còn ở đây nó không là cái gì hết, cho nên nó là nó thôi, phải không? Nó là nó thôi chứ không là cái gì hết. Còn mình muốn nó là cái gì đó thì là không phải rồi. Nhưng mà mình bây giờ thường thường người học đạo á thì luôn luôn là muốn nó là cái gì, phải không? Tức là sao? Tức là luôn luôn muốn biết nó, muốn hiểu nó, phải không? Người học đạo luôn luôn là muốn biết tâm là gì, phải không? Hoặc là muốn hiểu nó là gì. Mà khi muốn hiểu nó, muốn biết nó là gì đó thì biến nó thành ra cái đối tượng bị biết rồi, thành ra nó không còn là nó nữa. Tức là muốn biến nó thành ra một cái khác rồi. Cho nên ở đây nó là không là cái gì hết, chính nó là nó thôi. Là phải hiểu được ý nghĩa đó, thấy không? Bởi vậy mà có một lần thiền sư bảo, gọi là ngài Bảo Thông đó, không, ngài thượng đường, ngài dạy chúng, ngài nói rằng nay tôi vì các ông mà nói trắng ra, đây coi như ngài nói trắng ra, không, mỗi người hãy lắng nghe mà nhận lấy. Đây là ngài nói rõ, chỉ trừ bỏ tất cả vọng động tưởng niệm xét lường, tức chân tâm của ông. Đó, đây là ngài nói coi như là bây giờ tôi nói trắng ra cho các người hiểu rõ hết, không có gì khác. Tức là sao? Tức là chỉ cần trừ bỏ tất cả vọng động tưởng niệm xét lường thì tức là chân tâm của ông thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị có thấy được ý này chưa? Nghĩa là chỉ cần trừ bỏ những cái vọng động, những cái tưởng niệm mà nghĩ xét rồi đó thì chính là chân tâm của mình thôi, chứ không gì khác hết. Nhưng mà ở đây phải hiểu, nhưng mà trừ bỏ đi đâu đây chứ? Những cái này nhưng mà nói trừ bỏ, nhưng mà trừ bỏ đi đâu? Những cái vọng động nè, những cái tưởng niệm nè, bây giờ trừ nó đi đâu? Quý vị nghĩ coi, giờ trừ nó đi đâu, bỏ nó đi đâu? Thành ra mình thấy học, gọi là học mà học theo chữ nghĩa thì nó nhiều cái gọi là mắc kẹt, phải không? Đó. Bây giờ mình bây giờ những cái tưởng niệm của mình nè, những cái vọng động của mình nè, bây giờ ngài nói chỉ cần trừ bỏ nó thì tức là chân tâm thôi, nhưng mà bây giờ trừ bỏ đi đâu đây chứ? Giờ bỏ nó đâu được?